Đọc tiếp. Hôm nay đọc tới bài thứ 51. Trong một trạng thái của tánh không, hãy xoay tích ngọn giáo giác tánh thuần tịnh. Dân chúng Tinger, cái thấy hoàn toàn không bị vướng kẹt bởi bất kỳ điều gì. Cái thấy của bạn nên cao rộng và bao la như bầu trời. Một khi giác tánh thuần tịnh hiển lộ trong bản tánh trống không của tâm, nó không còn bị các cảm xúc tiêu cực ngăn che nữa. Thay vào đó, những cảm xúc này trở thành những vật trang hoàng của nó. Trạng thái bất biến là sự nhận thức của cái thấy, không phải là cái gì hình thành, trụ vững hay diệt mất. Trong trạng thái đó, giác tánh quan sát chuyển động của các tư tưởng như một ông già trầm lặng nhìn những đứa trẻ nô đùa. Những tư tưởng lầm lạc không thể ảnh hưởng đến giác tánh thuần tịnh, cũng như một thanh kiếm không thể chọc thủng bầu trời. Bà Peda Wum nói với lại Jetsumilirapa, khi con thiền định về đại dương, tâm con rất thoải mái. Khi con thiền định về những con sóng, tâm con bị phiền não. Xin dạy con cách thiền định về những con sóng. Vị đại hành giả trả lời, những con sóng là chuyển động của đại dương. Hãy để mặc chúng tự lắng động trong sự bao la của đại dương. Các niệm tưởng là sự phô diễn của giác tánh thuần tịnh. Chúng khởi sinh trong đó và tan biến trở lại vào nó. Nhận ra giác tánh thuần tịnh ở nơi các niệm tưởng của bạn xuất hiện là nhận ra rằng các niệm tưởng của bạn chưa từng bao giờ hình thành, trụ vững hay diệt mất. Vào lúc đó, các niệm tưởng không còn quấy rầy tâm bạn nữa. Khi bạn chạy theo các niệm tưởng của bạn, bạn như một con chó đuổi theo một cây gậy. Mỗi khi một cây gậy được ném đi, bạn đuổi theo nó. Thay vào đó, nếu bạn nhìn vào nơi các niệm tưởng của bạn xuất hiện, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi niệm tưởng xuất hiện và tan biến trong không gian của giác tánh mà không sinh ra những niệm tưởng khác. Hãy là một con sư tử. Thay vì đuổi theo cây gậy, sư tử quay lại đối mặt với người ném cây gậy. Người ta chỉ ném cây gậy một lần vào con sư tử. Để chiếm giữ pháo đài không được tạo tác của bản tánh của tâm, bạn phải đi tới nguồn mạch và nhận ra nguyên ngụy của những tư tưởng của bạn. Nếu không, một tư tưởng sẽ sinh khởi thành tư tưởng thứ hai, rồi thứ ba và vân vân. Ngay lập tức, bạn sẽ bị tấn công bởi những hồi ức trong quá khứ và dự tính trong tương lai. Và giác tánh thuần tịnh của giây phút hiện tại sẽ hoàn toàn bị che khuất. Có một câu chuyện về một hành giả đang cho những con chim bồ câu ở bên ngoài ăn những hạt gạo mà ông đã cúng dường trên bàn thờ. Thình lình, ông nhớ đến vô số kẻ thù mà ông có trước khi ông hiến mình cho giáo pháp. Ông khởi niệm, lúc này có rất nhiều bồ câu ở cửa thất của ta. Nếu ta có nhiều binh lính như thế, ta có thể dễ dàng tiêu diệt những kẻ thù. Ý tưởng này ám ảnh ông cho đến khi ông không thể kiểm soát thái độ thù địch của mình được nữa. Ông rời bỏ ẩn thất, tập hợp một đội quân và đánh nhau với những kẻ thù cũ của mình. Như thế, những hành vi xấu ác mà ông mắc phạm hoàn toàn bắt đầu với một tư tưởng đơn sơ, lầm lạc đó. Nếu bạn nhận ra sự trống không của tánh không, của các tư tưởng của bạn, thay vì làm chúng trở nên vững chắc, việc sinh khởi và lắng động của mỗi tư tưởng sẽ làm sáng tỏ và củng cố nhận thức về tánh không của bạn. Đọc tiếp bài 52. Trong một trạng thái vô niệm, không chút phóng dật, hãy từ bỏ người quan sát, dân chúng Tinger, thiền định thoát khỏi mọi sự uể oải hay phấn khích, hôn trầm hay trào cử. Khi tâm của bạn vẫn ở trong sự tỉnh giác thuần tịnh, không có niệm tưởng về quá khứ hay tương lai, không bị cuốn hút bởi những đối tượng bên ngoài hay bị choáng chỗ bởi những tạo tác trong tâm, khi ấy nó ở trong một trạng thái của sự đơn giản nguyên sơ. Trong trạng thái đó, không cần đến bàn tay sắt của sự tỉnh giác gượng gạo làm các niệm tưởng của bạn trở nên bất động. Như có câu nói, Phật tánh là sự đơn giản tự nhiên của tâm. Một khi nhận ra tính chất đơn giản ấy, bạn cần duy trì nhận biết đó với sự hiện diện của tâm mà không cần dụng công. Khi ấy, bạn sẽ kinh nghiệm một sự tự do nội tại trong đó, không cần ngăn chặn các niệm tưởng sinh khởi, hay không e sợ các niệm tưởng ấy sẽ làm hư hỏng thiền định của bạn. Đọc tiếp bài 53. Trong một trạng thái tự nhiên không giả tạo, hãy tu tập thoải mái, không do dự. Dân chúng Tinger, trong hành động không có gì để lấy hay bỏ. Hãy giữ gìn trạng thái đơn giản đó. Nếu bạn có được hạnh phúc, thành công hay những điều kiện thuận lợi, hãy coi chúng như một giấc mộng hay ảo ảnh. Đừng dính mắc vào chúng. Và nếu bạn bị bệnh tật, những lời vu khống hay những thử thách khác tấn công về mặt thể xác hay tinh thần, đừng để mình mất can đảm. Hãy khơi dậy lại lòng bi mẫn của bạn bằng cách ước muốn rằng nhờ sự đau khổ của riêng bạn, những đau khổ của tất cả chúng sinh sẽ được cạn kiệt. Dù trong hoàn cảnh nào, đừng phấn khích hay ngã lòng, nhưng hãy an trụ trong tự do và nghỉ ngơi trong sự thanh thản không hề nao núng. Đọc tiếp bài 54. Bổn thân không thể phân chia thì sẵn đủ trong tâm bạn. Dân chúng Tinger, kết quả siêu vượt mọi hy vọng hay nghi ngờ. Phật quả dường như xa lắc, một mục tiêu xa vời vượt quá tầm tay. Nhưng thực ra sự trống không, tánh không, bản tánh cốt tủy của tâm bạn chính là thân tuyệt đối hay pháp thân. Sự quang minh biểu lộ tự nhiên là thân phú bẩm toàn hảo hay báo thân. Lòng bi mẫn trùm khắp hóa hiện từ nó là thân hiện lộ hay hóa thân. Tính chất nhất như nội tại của ba thân này là thân bản tánh như nó là hay thân tự tánh. Bốn thân này hay bốn phương diện của một vị Phật thì luôn luôn hiện diện trong bạn. Chỉ vì không biết rằng chúng ở đó nên bạn nghĩ rằng chúng ở một nơi nào đó ở bên ngoài và xa lắc. Bạn không ngừng tự hỏi, thiền định của tôi có đúng đắn không? Cuối cùng thì khi nào tôi được một ít tiến bộ, tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được cấp độ của đạo sư tâm linh của tôi. Bị giằng xé giữa hy vọng và sợ hãi, tâm bạn chẳng bao giờ yên bình. Theo tính khí của bạn, bạn thực hành mãnh liệt trong một ngày và ngày hôm sau thì chẳng làm gì hết. Bạn bám chấp vào những kinh nghiệm dễ chịu sinh khởi khi bạn đạt được sự an định, nhưng cảm thấy muốn từ bỏ thiền định khi bạn không thể làm lắng dịu những tư tưởng tuôn trào. Đó không phải là cách thức thực hành thiền định. Dù bạn nhận thấy bạn đang ở trong tâm thái nào, hãy duy trì một thực hành điều đặn liên tục, quan sát chuyển động của các tư tưởng của bạn và truy cứu nguồn mạch của chúng. Ngay lúc bắt đầu việc tu tập, bạn không thể mong đợi là có thể duy trì sự tập trung cả ngày lẫn đêm. Khi bạn bắt đầu thiền định về bản tánh của tâm, việc thực hành những thời khóa ngắn và thường xuyên thì thích hợp hơn. Với sự kiên trì, dần dần bạn sẽ nhận ra và hiểu rõ bản tánh của tâm bạn, và sự nhận thức này sẽ càng ngày càng vững chắc. Vào lúc đó, các tư tưởng sẽ mất đi năng lực quấy nhiễu và trói buộc bạn. Đọc tiếp bài 55. Cội gốc của sinh tử và niết bàn được tìm thấy trong tâm. Dân chúng Tinger, tâm không có bất kỳ thực tại chân thật nào. Chính tâm ta dẫn dắt ta lạc vào vòng tròn hiện hữu. Không nhận ra chân tánh của tâm, ta bám chấp vào các tư tưởng của ta, mà thực ra những tư tưởng ấy chỉ là những hiển lộ của bản tánh đó. Nhưng bởi sự bám chấp, giác tánh thuần tịnh bị đông cứng thành những ý niệm vững chắc, chẳng hạn như ngã, bản thân ta và tha, người khác, đáng yêu và đáng ghét, với nhiều ý niệm khác nữa. Đó là cách chúng ta tạo nên sinh tử. Nếu ta có thể làm tan chạy tảng băng của những bám chấp này bằng cách tuân theo các giáo huấn của một vị thầy, giác tánh thuần tịnh sẽ tìm lại được tính chất lưu chuyển tự nhiên của nó. Nói cách khác, nếu bạn chặt đứt một cái cây ngay sát gốc thì toàn bộ thân, cành và lá của nó sẽ đổ xuống. Tương tự như thế, nếu bạn cắt đứt các tư tưởng tại nguồn mạch của chúng, toàn bộ niềm tin sai lạc vào sanh tử sẽ sụp đổ. Mọi sự chúng ta kinh nghiệm, mọi hiện tượng của sinh tử và niết bàn xuất hiện với sự trong sáng sống động của một cầu vồng. Và tuy thế, giống như cầu vồng, nó không có bất kỳ thực tại hiển nhiên nào. Một khi bạn nhận ra bản tánh của các hiện tượng hiển lộ và đồng thời trống không, tâm bạn sẽ thoát khỏi sự chuyên chế của mê lầm. Nhận ra bản tánh tối thượng của tâm là nhận ra trạng thái vật quả, và không nhận ra bản tánh đó là đắm chìm trong vô minh. Trong cả hai trường hợp, chính tâm bạn và chỉ có độc nhất tâm bạn sẽ giải thoát hay trói buộc bạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tâm là một thực thể được tác động lên, giống như một mẫu đất sét mà người thợ gốm có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào. Khi vị thầy giới thiệu cho đệ tử bản tánh của tâm, Ngài không chỉ rõ một vật cụ thể nào đó. Khi đệ tử tìm kiếm và nhận ra bản tánh đó, họ không bám chặt thực thể có thể được nắm giữ. Nhận ra bản tánh của tâm là nhận ra sự trống không, tánh không của nó. Chỉ có thế. Đó là một nhận thức xảy ra trong lĩnh vực kinh nghiệm trực tiếp và không thể được kinh nghiệm bằng ngôn từ. Việc trông chờ một nhận thức như thế cùng sự thấu thị, những năng lực thần diệu và những kinh nghiệm phi thường sẽ là một sự tự lừa dối mình. Hãy hoàn toàn hiến mình cho việc nhận ra bản tánh trống không của tâm. Đọc tiếp bài 56. Tham muốn và thù ghét sinh khởi như những cánh chim bay vút đi không để lại dấu vết. Dân chúng Tinger, hãy thoát khỏi sự bám chấp vào những kinh nghiệm trong thiền định. Nói chung, chúng ta cảm thấy bám luyến với gia đình ta, với những vật sở hữu và với địa vị của ta, và thù ghét những ai làm tổn hại hay đe dọa ta. Hãy cố gắng đưa sự chú tâm của bạn ra khỏi những đối tượng bên ngoài và khảo sát tâm để xem những đối tượng ấy đáng yêu hay đáng ghét. Tham muốn và sân hận của bạn có hình tướng, màu sắc, chất liệu hay vị trí không? Nếu không có, vì sao bạn dễ dàng rơi vào ảnh hưởng của những cảm xúc như thế? Đó là bởi bạn không biết cách giải thoát chúng. Nếu bạn để mặc các tư tưởng và cảm xúc của bạn tự sinh khởi và tan biến đi, chúng sẽ lướt qua tâm bạn giống như cách một con chim bay qua bầu trời, không để lại dấu vết. Điều này không chỉ áp dụng cho tham lam và sân hận, mà còn áp dụng cho những kinh nghiệm thiền định, hỷ lạc, quang minh, sáng tỏ và vắng mặt tư tưởng. Những kinh nghiệm này là kết quả của sự kiên trì trong thực hành và sự biểu lộ tính sáng tạo cố hữu của tâm. Những kinh nghiệm ấy xuất hiện như một cầu vồng được hình thành khi những tia sáng mặt trời đập vào một màn mưa và trở nên dính mắc vào chúng thì cũng vô ích như việc đuổi bắt một cầu vồng với hy vọng được khoác vào mình chiếc áo đó. Hãy hoàn toàn để cho những tư tưởng và kinh nghiệm của bạn đến và đi mà chẳng bao giờ bám chấp vào chúng. Đọc tiếp bài 57. Thân bất sanh tuyệt đối như tinh túy của mặt trời. Dân chúng Tinger, sự quang minh chói ngời của nó không tăng hay giảm. Pháp thân, phương diện tuyệt đối, bản tánh tối thượng của mọi sự thì trống không. Nhưng nó không đơn thuần không là gì cả. Nó có phương diện nhận thức, quang minh trói lọi, thấu biết mọi hiện tượng và hiển lộ một cách tự nhiên. Pháp thân không được tạo lập bởi các nguyên nhân và điều kiện, nhân và duyên. Nó là bản tánh hiện diện nguyên thủy của tâm. Việc nhận ra bản tánh nguyên thủy này thì giống như mặt trời trí tuệ xuất hiện và xuyên thủng màn đêm vô minh. Sự tối tâm bị xua tan tức thì, bóng tối không thể tồn tại. Sự quang minh của pháp thân không tăng giảm như mặt trăng, mà như sự chói sáng ngự trị giữa mặt trời. Đọc tiếp bài 58. Các tư tưởng đến và đi như một kẻ trộm trong một căn nhà trống. Dân chúng Tinger, thực ra chẳng có gì để được hay mất. Tin chắc vào thực tại, sự thực có của một thực thể được gọi là tôi và những tư tưởng của nó. Chúng ta theo đuổi những tư tưởng và cảm xúc đó và hành xử theo chúng, tạo nên nghiệp quả tốt hay xấu. Thực ra, các tư tưởng như một tên trộm trong một căn nhà trống, nơi mà tên trộm chẳng có gì để lấy và chủ căn nhà chẳng có gì để mất. Nhận ra rằng các tư tưởng chẳng bao giờ thực sự hình thành, hiện hữu và vì thế chẳng bao giờ có thể trụ vững hay ngừng hiện hữu và đủ để làm cho chúng trở nên vô hại. Các tư tưởng được giải thoát theo cách này bởi việc chúng sinh khởi không có ảnh hưởng gì và không mang lại nghiệp quả. Chẳng có gì phải sợ hãi các tư tưởng tiêu cực và chẳng có gì để trông chờ những tư tưởng tích cực. Đọc tiếp bài 59. Những cảm xúc không để lại dấu vết như tranh vẽ trong nước. Dân chúng Tinger, đừng kéo dài mãi những xuất hiện mê lầm. Chúng ta bám luyến vào sự tiện nghi và lạc thú một cách tự nhiên và bị buồn phiền bởi những đau khổ về thể xác và tinh thần. Những khuynh hướng bẩm sinh này khiến ta tìm kiếm, duy trì và cố gắng làm tăng trưởng những gì mang lại cho ta sự vui thích. Quần áo tiện lợi, thực phẩm thơm ngon, những nơi chốn dễ chịu, lạc thú giác quan và tránh né hay tiêu diệt những gì ta thấy không vui hay đau khổ, luôn luôn biến đổi và không có chút thực chất nào. Những cảm xúc này dựa vào sự kết hợp phù du của tâm và thân và thật vô ích khi ta bám luyến vào chúng. Thay vì bị kéo lê và vướng kẹt bởi những tri giác của bạn, hãy để chúng tan biến ngay khi chúng hình thành, giống như những chữ được vạch trên mặt nước biến mất khi bạn vẽ chúng. Đọc tiếp bài 60. Những tư tưởng tham lam và thù ghét giống như những cầu vồng trong không trung. Dân chúng Tinger, nơi chúng chẳng có gì để bám chấp hay hiểu rõ. Con người có thể bị sự tham muốn hay thù ghét của họ thống trị đến nỗi thậm chí họ bằng lòng mất mạng để thỏa mãn điều đó. Như các cuộc chiến tranh là một điển hình vô cùng bi thảm, những tư tưởng và cảm xúc tham muốn và thù ghét của bạn dường như rất vững chắc và hấp dẫn. Nhưng nếu khảo sát chúng thật kỹ lưỡng, bạn sẽ nhận ra rằng chúng chẳng thực hơn một cầu vồng. Việc bạn hiến dâng cuộc đời mình để thỏa mãn những thôi thúc như thế và khát khao quyền lực, lạc thú và của cải thì chắc chắn là những hành động trẻ con nơn nớt như hành động của một đứa trẻ muốn nắm bắt một cầu vồng. Trong thực hành, bất kỳ khi nào một tham muốn mạnh mẽ hay một sự nổ bùng của sân hận thiêu đốt tâm bạn, hãy nhìn thật kỹ những tư tưởng của bạn và nhận ra sự trống không nền tảng của chúng. Nếu bạn làm như thế, những tư tưởng và cảm xúc đó sẽ tự tan biến đi. Khi bạn có thể làm giống như thế với tư tưởng kế tiếp và với mọi tư tưởng tiếp theo, chúng sẽ mất đi ảnh hưởng đối với bạn. Đọc tiếp bài 61. Giống như những đám mây trong không trung, những chuyển động của tâm tự tan biến. Dân chúng Tinger, trong tâm không có những điểm quy chiếu. Khi những dải mây tụ hội trong không trung, bản tánh của không trung không bị suy yếu. Khi mây tan đi, bản tánh đó cũng không tốt lành hơn, không thể làm cho không trung bao la hay thanh tịnh hơn, mà cũng không thể làm cho nó kém đi. Nó không bị thay đổi hay ảnh hưởng chút nào. Bản tánh của tâm thì hoàn toàn giống như thế. Nó không bị biến đổi bởi sự sinh khởi của các tư tưởng cũng như bởi sự biến mất của chúng. Bản tánh cốt tủy của tâm là sự trống không, tánh không. Biểu lộ tự nhiên của nó là sự quang minh sáng tỏ. Hai phương diện này của tâm có thể được phân biệt để mô tả, nhưng về bản chất thì chúng là một việc. Việc bám chấp vào chỉ độc nhất khái niệm trống không hay quang minh như thế. Những phương diện này là những thực thể độc lập, là một sai lầm. Bản tánh tối thượng của tâm thì siêu vượt mọi khái niệm, định nghĩa và những cái nhìn thiên vị. Một đứa trẻ có thể nghĩ, tôi có thể bước lên những đám mây đó. Tuy nhiên, nếu nó thực sự thấy mình ở trong mây, nó sẽ chẳng tìm ra chỗ nào để đặt chân. Cùng cách đó, các tư tưởng của bạn có vẻ bền chắc cho đến khi bạn khảo sát chúng. Khi ấy, bạn nhận ra rằng chúng không có bất kỳ thực chất nào. Đây là cái mà ta gọi là xuất hiện và trống không đồng thời của vạn pháp, tức là của các sự việc. Đọc tiếp bài 62. Không có sự chấp bám, các tư tưởng sẽ tự giải thoát như cơn gió. Dân chúng Tinger, gió không bao giờ bám chấp vào bất kỳ đối tượng nào. Cơn gió thổi qua bầu trời và bay qua những đại lục mà chẳng bao giờ trụ lại bất kỳ nơi nào. Nó quét qua không gian, không để lại chút dấu vết. Hãy để các tư tưởng lướt qua tâm bạn cùng cách như thế, không để lại dư nghiệp và chẳng bao giờ biến đổi nhận thức của bạn về sự đơn giản cố hữu. Đọc tiếp bài 63. Giác tánh thuần tịnh thì không có sự chấp bám như một cầu vòng trong không trung. Dân chúng Tinger, các kinh nghiệm xuất hiện hoàn toàn không bị ngăn trở. Giác tánh thuần tịnh, tâm giác ngộ, chỉ là tâm được giải thoát khỏi mọi mê lầm, siêu vượt những ý niệm hiện hữu hay không hiện hữu. Nơi nào có sự tham luyến, nơi đó không có cái thấy, là những lời mà đạo sư vĩ đại Dẹp Sung Trapa Gansen, phái Sakya, nghe từ Đức Văn Thù, Đức Phật của trí tuệ, trong một linh kiến. Không thể nói giác ngộ hiện hữu, bởi ngay cả Đức Phật cũng không từng nhìn thấy nó. Cũng không thể nói nó không hiện hữu, bởi nó là nguồn mạch của sinh tử và niết bàn. Chừng nào mà những ý niệm như hiện hữu hay không hiện hữu còn tồn tại, thì bạn không chứng ngộ được chân tánh của tâm. Một cầu vồng lóe lên trong bầu trời, mặc dù có thể gọi nó là một biểu lộ của bầu trời, thực ra nó chính là bầu trời. Tương tự như thế, các kinh nghiệm xuất hiện trong tâm bạn khi bạn thiền định, những kinh nghiệm tốt khiến bạn tin tưởng rằng bạn đã đạt được chứng ngộ, và những kinh nghiệm xấu khiến bạn ngã lòng. Thực ra, những kinh nghiệm đó không có sự hiện hữu thực sự của riêng chúng. Tục ngữ nói, các thiền giả bị những kinh nghiệm của họ lừa phỉnh, giống như trẻ con bị một cầu vồng quyến rũ. Đừng quan trọng hóa những kinh nghiệm như thế, và chúng sẽ chẳng bao giờ có thể dẫn bạn lạc hướng. Đọc tiếp bài 64. Sự chứng ngộ bản tánh tuyệt đối giống như giấc mộng của một người câm. Dân chúng Tinger, chẳng có ngôn từ nào để diễn tả nó. Đối với người không có khả năng về ngôn ngữ, Một giấc mộng đẹp, mặc dù có thể được nhớ thật rõ ràng, nhưng không thể diễn tả bằng lời nói. Tương tự như thế, bản tánh của tâm thì siêu vượt mọi sự mô tả. Không có ngôn từ nào có thể định rõ bản tánh tối thượng của nó. Pháp thân, bạn có thể nói nó hiện hữu. Bạn có thể nói nó hiện hữu, nhưng ngoài sự trống không, bạn không thể biểu lộ điều gì về nó. Hay bạn có thể nói nó chẳng là gì hết. Nhưng như thế thì bạn giải thích ra sao về vô số hiển lộ của nó? Bản tánh tối thượng của tâm thách đố mọi sự miêu tả và tư tưởng lan man không thể thấu hiểu được nó. Đọc tiếp bài 65. Sự chứng ngộ giống như niềm vui của một trinh nữ trẻ trung, dân chúng Tinger, hoàn toàn không thể mô tả hỷ và lạc. Khi chứng ngộ ló dạng, tâm trở nên hoàn toàn tự do, thanh thản, mãn nguyện, bao la và tĩnh lặng. Tuy nhiên, sự chứng ngộ này không thể diễn tả được, giống như niềm vui của một người trong tuổi thanh xuân. Đọc tiếp bài 66. Sự quang minh và trống không được hợp nhất như mặt trăng phản chiếu trong nước. Dân chúng Tinger, không có gì để bị dính mắc và chẳng có gì để ngăn trở. Mọi sự chúng ta tri giác, mọi hiện tượng trong toàn bộ sinh tử và niết bàn hoàn toàn xuất hiện như sự phô diễn của tính chất sáng tạo tự nhiên của tâm. Sự quang minh này của tâm, sự xuất hiện riêng biệt của các hiện tượng đối với tri giác của chúng ta là sự chói ngời của bản tánh trống không của tâm. Sự trống không, tánh không là tinh túy đích thực của sự quang minh, và quang minh là sự biểu lộ của tánh không. Chúng bất khả phân, như một phản chiếu của mặt trăng trên bề mặt tĩnh lặng của một cái hồ. Tâm hiển hiện sáng ngời, nhưng bạn không thể nắm bắt nó. Sự hiện diện thật sinh động và đồng thời hoàn toàn không thể nắm giữ. Tự bản tánh của nó là sự hợp nhất bất khả phân của sự trống không, tánh không và quang minh. Không điều gì có thể ngăn trở nó, và nó không thể ngăn trở bất cứ điều gì. Giống như một vật thể, chẳng hạn như một hòn đá, với một sự hiện diện vật lý choáng chỗ trong không gian và ngăn chặn những vật thể khác. Trong bản chất, tâm hiện diện khắp nơi và không có thực chất. Đọc tiếp bài 67. Như bầu trời trống không, những hình tướng và tánh không không thể tách lìa nhau. Dân chúng Tinger, tâm không có trung tâm hay biên bờ. Tâm nhận thức các hình tướng, âm thanh và những hiện tượng khác, và kinh nghiệm hạnh phúc và đau khổ. Tuy thế, thế giới các hình tướng thì không bao giờ tự hiện hữu. Khi bạn phân tích nó thì chỉ có sự trống không. Giống như không gian, vật lý trống không đưa ra những chiều kích, trong đó toàn thể thế giới có thể mở bày. Cũng thế, bản tánh trống không của tâm cung cấp không gian để những biểu lộ của nó xuất hiện. Và giống như không gian, vật lý vô hạn, không trung tâm hay biên bờ, tâm cũng không có sự bắt đầu hay chấm dứt, cả về không gian lẫn thời gian. Đọc tiếp bài 68. Tâm không có tư tưởng và không sao lãng thì giống như tấm gương của một mỹ nhân. Dân chúng Tinger, nó thoát khỏi mọi quan điểm có tính chất lý thuyết. Một khi bạn đã nhận ra bản tánh của tâm, bạn không còn cần phải tự chế đối với hồi tưởng sắc sảo của bản tánh đó, hay không còn cần phải chỉnh sửa nó theo cách nào đó. Vào lúc đó, thậm chí không thể nói là tâm ở trong thiền định, bởi nó luôn luôn an trụ ngơi nghỉ một cách tự nhiên trong một trạng thái của sự hợp nhất thanh thản. Bạn không cần phải tập trung vào những chi tiết của một quán tưởng đặc biệt, chẳng hạn như hình tướng của một bổn tôn. Tâm sẽ không bị lạc vào sự phóng dật và mê lầm là đặc điểm của trạng thái bình phàm, bởi nó an trụ liên tục và tự nhiên trong bản tánh của chúng. Giác tánh không bị tác động bởi những nhận thức dễ chịu hay khó chịu. Nó chỉ an trụ như nó là, giống như một tấm gương phản chiếu những khuôn mặt người mà không bị mê mẩn bởi vẻ đẹp hay khó chịu vì vẻ xấu xí của những khuôn mặt đó. Và giống như một tấm gương phản chiếu mọi hình tướng một cách trung thực và hoàn toàn không thiên vị. Một bậc giác ngộ cũng tri giác rõ ràng mọi hiện tượng, nhưng nhận thức của Ngài về bản tánh tối thượng không bị ảnh hưởng bằng bất kỳ phương cách nào. Một hình ảnh được phản chiếu trong một tấm gương thì không phải là bộ phận của gương, mà cũng không ở nơi nào khác ngoài tấm gương. Cũng thế, các hiện tượng mà ta nhận thức thì không ở trong tâm mà cũng không ở ngoài tâm. Quả thực, một nhận thức chân thực về bản tánh tối thượng của các sự vật thì hoàn toàn siêu vượt mọi ý niệm về hiện hữu hay không hiện hữu. Vì thế Ngài Long Thọ đã nói trong những vần kệ căn bản của Trung Đạo: bởi tôi không khẳng định điều gì, không ai có thể bác bỏ quan điểm của tôi. Đọc tiếp bài 69. Tỉnh giác và trống không không thể tách lìa nhau, giống như những phản chiếu trong một tấm gương. Dân chúng Tinger, ở đó chẳng có gì sinh ra và chẳng có gì diệt mất. Bản tánh trống không của tâm không phải là một trạng thái hoàn toàn vô cảm hay chẳng có gì hết. Đúng hơn, nó có khả năng thấu biết, một sự quang minh hiện diện tự nhiên mà ta gọi là tỉnh giác hay giác tánh hay tâm thức giác ngộ. Về bản chất thì hai phương diện này của bản tánh tâm, sự trống không và giác tánh, tỉnh giác, chỉ là một, giống như tấm gương và sự phản chiếu trong nó. Các tư tưởng hình thành trong sự trống không và biến mất ở đó, như sự phản chiếu của khuôn mặt xuất hiện và biến mất trong một tấm gương. Bởi sự phản chiếu của khuôn mặt không bao giờ thực có trong tấm gương, nó không ngừng hiện hữu khi không còn phản chiếu ở đó. Tự tấm gương cũng không bao giờ thay đổi. Trước khi bạn khởi hành trên con đường tâm linh, bạn được cho là đang ở trong trạng thái bất tịnh của sinh tử, là cái bị thống trị bởi vô minh. Nếu đứng ở phạm vi tương đối, khi bạn dấn mình vào con đường, những trạng thái khác nhau mà bạn trải qua là một hỗn hợp của vô minh và trí tuệ. Ở cuối con đường, vào lúc giác ngộ, chẳng điều gì còn lại ngoài giác tánh. Suốt mọi giai đoạn của con đường, mặc dù như thể có một sự chuyển hóa nào đó đang xảy ra, tự bản tánh của tâm thì không bao giờ thay đổi. Nó không bị sửa đổi vào lúc bắt đầu của con đường và không được hoàn thiện vào lúc kết thúc. Lạc và không không thể tách lìa như mặt trời làm tuyết ngời sáng. Dân chúng Tinger, ở đó không có gì để nắm bắt. Khi những tia sáng mặt trời đập vào tuyết trên một đỉnh núi, màu trắng của tuyết thậm chí còn rực rỡ hơn nữa. Nhưng làm sao bạn có thể phân biệt được sự chói ngời của ánh sáng mặt trời với màu trắng của tuyết? Khi bạn nhận ra sự trống không của tâm, hỷ lạc vốn có trong đó to lớn hơn nữa. Đó là hỷ lạc của giải thoát viên mãn, thư thản và không bị ngăn trở một cách tự nhiên. Tuy nhiên, nó chẳng bao giờ được coi như cái gì thực có để nắm giữ. Lạc và không thì không thể tách lìa. Mặc dù rực rỡ, sự chói ngời của tiếng không phải là cái mà bạn nắm được trong bàn tay. Đọc tiếp bài 71. Sự chuyện trò hư dối sẽ phai nhạt không chút dấu vết, giống như những tiếng vang. Dân chúng Tinger, trong âm thanh không có gì để bám níu. Chúng ta thích nghe những lời ca tụng, Nếu có ai ngợi khen bạn, bạn muốn họ nói nhiều hơn nữa và toàn thể thế giới đều nghe thấy. Trái lại, khi phải đối mặt với sự chỉ trích hay những lời đồn đại hiểm ác, bạn sẽ tìm đủ mọi cách để không ai nghe thấy những lời này và để chúng không lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, thực ra, khen và chê chỉ là những âm thanh trống rỗng, hoàn toàn không đáng để quan tâm. Thật buồn cười khi bị phiền não bởi những lời khen chê ấy, bởi điều đó chẳng khác gì việc trở nên kiêu ngạo hay phiền lòng bởi những âm thanh dội lại từ một vách núi. Đọc tiếp bài thứ 72, Dân chúng Tinger giống như âm thanh của thân đàn và dây đàn đuýt. Hạnh phúc và đau khổ được tạo nên khi các hành động được kết hợp với những điều kiện cần thiết. Một miếng gỗ tốt được đẽo gọt thành một chiếc đàn đuýt và những sợi dây đàn được căng lên để cây đàn mang lại âm thanh du dương lôi cuốn. Nếu không có đủ các yếu tố cần thiết thì cây đàn không thể tạo nên các giai điệu. Tương tự như thế, bạn không thể hy vọng tận hưởng hạnh phúc mà không tập hợp một cách đúng đắn nền tảng. Từ đó hạnh phúc có thể sinh khởi. Hạnh phúc và đau khổ là kết quả của sự tương tác phức hợp những thiện hạnh và ác hạnh của chúng ta. Để thông thạo nghệ thuật chơi đàn đuýt, ta phải thực hành chuyên cần. Cũng thế, việc đạt được hạnh phúc đòi hỏi sự thực hành pháp liên tục và thiện xảo. Việc tiếp cận giáo pháp với một khát khao phóng túng nhằm đạt được sự tiện nghi, mãn nguyện sẽ chẳng kết quả gì hơn là những nỗ lực nồng nhiệt để chơi nhạc bằng cách gây những sợi dây đàn một cách vụng về và ngẫu nhiên. Nhìn từ quan điểm tuyệt đối, sướng và khổ không có chút thực chất nào. Tuy thế, ở bình diện tương đối, chúng tùy thuộc vào định luật nhân quả không thể lay chuyển, giống như âm nhạc phải tuân theo luật hòa âm. Dùng một hình ảnh khác, một vài loại nấm trông bắt mắt và có mùi vị thơm ngon, nhưng có thể độc hại và gây tử vong cho những người dùng chúng một cách cẩu thả. Cũng thế, sự giàu có, tiếng tăm và những lạc thú giác quan rất hấp dẫn lúc ban đầu, nhưng cuối cùng sẽ kết thúc trong sự thất vọng ghê gớm. Ngược lại, giống như một loại thuốc có vị rất đắng, nhưng chữa bệnh thật hiệu quả. Mặc dù những khó khăn và thử thách, việc thực hành tâm linh sẽ mang lại một hỷ lạc không thể bị hủy diệt và siêu vượt mọi dấu vết đau khổ. Như thế, điều quan trọng là phải phân biệt những gì bạn nên tuân theo và những gì bạn nên từ bỏ, không có sự sai lầm hay nghi ngại. Đọc tiếp bài thứ 73. Sự giải thoát tự nhiên của sinh tử và niết bàn thì giống như một trò chơi của trẻ con. Dân chúng Tinger, hãy có một tâm thức không có bất kỳ mục đích nào. Sự lang thang vô tận của chúng ta trong sinh tử là kết quả của những cảm xúc tiêu cực. Nhưng nếu ta chịu khó khảo sát bản tánh của những cảm xúc này là những gì hết sức ám ảnh chúng ta và là nguyên nhân đích thực của vòng tròn hiện hữu, thì bạn sẽ nhận ra rằng chúng không có chút thực tại nào. Bạn sẽ chẳng khám phá được điều gì ngoài sự trống không, tánh không. Niết bàn thực sự bao gồm những phẩm tính vô hạn, không thể diễn tả của trí tuệ nguyên sơ. Những phẩm tính này thì cố hữu trong tâm, không cần phải phát minh hay tạo tác ra chúng. Sự nhận thức chứng ngộ khám phá ra chúng trong tiến trình của con đường. Nhìn từ quan điểm tối thượng thì ngay cả những phẩm tính này cũng hoàn toàn trống rỗng. Như thế, cả sinh tử lẫn niết bàn đều trống không. Vì thế, chẳng có cái nào trong chúng có thể được coi là xấu hay tốt. Khi bạn nhận ra bản tánh của tâm, bạn được giải thoát khỏi việc cần phải vứt bỏ sinh tử và theo đuổi Niết Bàn. Khi nhìn thế giới với toàn bộ sự đơn giản, không bị hư hỏng của một đứa trẻ, bạn thoát khỏi những ý niệm về xấu và đẹp, tốt và xấu, và không còn là nạn nhân của những khuynh hướng mâu thuẫn bị sai sử bởi sự khao khát và chán ghét nữa. Vì sao lại muộn phiền về mọi thăng trầm của đời sống hằng ngày, giống như một đứa trẻ thích thú trong việc xây một tòa lâu đài cát nhưng kêu khóc khi nó sụp đổ? Có được những gì họ muốn và tống khứ những gì họ không thích. Hãy nhìn xem cách người ta ném mình vào những đau khổ, giống như những con bướm đêm lao mình vào lửa của một ngọn đèn. Chẳng tốt hơn sao nếu bạn đặt xuống gánh nặng của những nỗi ám ảnh như giấc mộng một lần và mãi mãi. Đọc tiếp bài 74. Những khái niệm về thế giới bên ngoài xuất phát từ tâm bên trong. Dân chúng Tinger, hãy để tảng băng rắn chắc tan thành nước. Các sông và hồ có thể đóng băng vào mùa đông, và nước có thể trở nên rắn chắc đến nỗi con người, thú vật và xe cộ có thể đi lại trên bề mặt của chúng. Khi đến gần mùa xuân, trái đất ấm lên và tuyết tan. Khi ấy, toàn bộ tảng băng rắn chắc đó còn lại cái gì? Nước thì mềm và lỏng, băng đá thì cứng chắc và sắc nhọn. Ta không thể nói chúng giống hệt nhau, nhưng cũng không thể nói chúng khác biệt. Băng đá chỉ là nước bị đông lại, và nước chỉ là băng đá tan chảy. Cái nhận thức của chúng ta về thế giới bên ngoài thì cũng như thế. Sự dính mắc với thực tại của các hiện tượng, đau khổ bởi sự hấp dẫn và nhàm chán, và bị ám ảnh bởi tám mối bận tâm thế tục, là những gì làm cho tâm thức bị đông cứng. Hãy làm tan chảy tảng băng ý niệm của bạn, khiến chất nước lỏng của nhận thức tự do có thể trôi chảy.
Thôi, đến đây chúng ta nghỉ.